Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thanh Ngôn xin mến chào quý vị đang nghe tạp chí Nuôi Con ở Úc phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với hai khách mời là chị Giang Trần và chị Lan Anh từ Melbourne. Xin chào chị Giang và Lan Anh ạ.
Xin chào chị Ngôn, xin chào khán giả của SBS tiếng Việt ạ.
Xin chào chị Ngôn, xin chào khán giả của chương trình.
Thanh Ngôn được biết là chị Giang và Lan Anh từng là du học sinh đem con đến Úc và đã kết nối với nhau để mà giúp đỡ nhau trong cuộc sống tại Úc. Trước tiên thì các chị có thể giới thiệu một chút về hoàn cảnh gặp gỡ của mình không ạ?
Mình đến Úc trước Lan Anh và cùng một cái hoàn cảnh là cùng đi học. Hồi mà mình gặp Lan Anh thì mình đã học năm cuối rồi và Lan Anh sang Melbourne năm đầu. Thật ra thì bọn mình gặp nhau nó cũng rất là vô tình trên một con tàu đi lên City thôi. Và có một cái mà mình với Lan Anh chia sẻ ngay từ đầu đấy chính là cái hướng nghiên cứu, bởi vì cái hồi đi học ấy là mình nghiên cứu về văn hóa gia đình của người Việt ở Úc. Lan Anh thì lại nghiên cứu về văn học của người Việt và di cư ấy. Vì vậy cho nên trên chuyến tàu đấy thì bọn mình gặp nhau rất là vô tình và sau đó thì phát hiện ra là hàng xóm của nhau nữa. Và có một điều quan trọng hơn nữa ấy là hai đứa con của bọn mình học cùng trường tiểu học ở cái khu đó. Và cùng chơi với nhau, mặc dù là giới tính khác nhau, con Lan Anh là con gái, con mình là con trai, nhưng mà cùng lứa tuổi, rồi sau khi cùng với hoàn cảnh như thế, cho nên bọn mình đến với nhau một cách rất là tự nhiên. Và không những là Lan Anh đâu, mà một số những người bạn khác nữa của mình thì cũng tương tự hoàn cảnh như vậy. Các con lớn lên, các con chơi với nhau, và vì vậy cho nên bố mẹ cũng cùng hoàn cảnh với nhau và cũng đã có một tình cảm, mình nghĩ là khá là bền vững ở một cái quê hương thứ hai này.
Như vậy là hai chị đều có con cùng cỡ tuổi với nhau luôn, phải không?
Dạ, con của em năm nay 10 tuổi, còn con chị Giang là 11 tuổi. Thì em cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa là cái hồi mà em mới qua thì em không có nhiều bạn bè ở đây. Và em nhận được cái sự giúp đỡ của gia đình chị Giang rất là nhiều. Thì một trong những cái sự giúp đỡ đó là mẹ của chị Giang á, là qua đây thì em có gửi con bé nhà em những ngày cuối tuần học trên City. Đến bây giờ thì em vẫn giữ liên lạc với ba. Và em cũng cảm thấy đó là một cái sự hỗ trợ rất là may mắn cho em trong cái quá trình mà em mới gọi là chân ướt chân ráo từ Việt Nam qua Úc.
Thanh Ngôn nghĩ rằng không chỉ người lớn mình gặp khó khăn lúc ban đầu đâu, mà các con chắc là cũng cần có thời gian để hòa nhập, phải không ạ?
Đúng đấy chị Ngôn, tại vì là như chị biết là một trong những cái rất là thiệt thòi khi mà những đứa trẻ di cư theo bố mẹ sang đây thì không được gần cái gia đình lớn như là mình ngày xưa. Và nói gì thì nói, cái gia đình lớn ấy cho mình rất là nhiều thứ, ngoài tình cảm ra còn vốn văn hóa, còn rất là nhiều thứ nữa. Thì khi mà đến đây có được những người bạn như Lan Anh hoặc rất là nhiều những người bạn khác nữa, thì đó là một gia đình thứ hai. Và cái đó là cái không chỉ là may mắn cho mình mà còn là may mắn cho cả con mình. Và đó là thuận lợi khi mình mà sống ở một cái vùng đất mới như thế này.
Như vậy chắc hẳn là cái mối quan tâm về con cái chính là cái sợi dây gắn kết các chị lại với nhau, phải không ạ?
Dạ, thì một cái điểm để gắn kết tụi em lại, ngoài cái chuyện là tương đồng về sở thích và nghiên cứu ra nữa, là con cái. Tức là khi tụi em đưa con vô trường thì những cái người mà nghĩ rằng ồ đây là người Việt thì tự nhiên tụi em sẽ có một sự liên kết với nhau và tụi em sẽ cùng tạo thành một cái network để có thể là hỗ trợ nhau đón con hoặc là cùng đưa con đi chơi cuối tuần, cùng san sẻ với nhau, cũng là một cách mà em nghĩ rằng là nó thể hiện cái tính gọi là cái tính dễ thích nghi của người Việt trong cái môi trường mới.
Lan Anh nhắc đến cái việc đón con thì đúng thật là nếu như không có những bạn bè xung quanh mình ấy thì quả thật là rất là khó khăn luôn ấy. Tại vì khi mà sang học hay là sang đi làm thì mọi người cũng đều biết là cứ 3:30 là con về rồi. Và cái việc mà để con after school care thì không phải ai cũng đủ để chi trả full time kiểu như thế. Và vì vậy cho nên bọn em ấy là sống cùng nhau, gần nhau như vậy và con học cùng tiểu học và có rất là nhiều cái lợi. Và cái lợi rất là quan trọng đấy chính là chia nhau ra để đón con và đặc biệt là school holiday ở đây. Thực ra khi mà chuyển sang đây thì bọn em rất là sốc, bởi vì cứ 10 tuần là con lại nghỉ 2 tuần. Và hai cái tuần đó là rất là nguy hiểm, sợ lắm. Bây giờ thì không sao, bây giờ thì kiểu mình ở lâu mình quen và mình biết cách để có thể dàn xếp, nhưng mà những ngày đó cứ nghĩ đến chuyện bắt đầu ôi sao vừa học đã 2 tuần nghỉ rồi trời. Thế là bắt đầu nếu như không có các mẹ cùng với nhau ấy, chia nhau ra ấy, thì là rất là khó để trông con. Và những lần trông như thế thì nếu như mẹ nào phụ trách thì mẹ đấy sẽ phụ trách 4 năm boys, 4 năm girl luôn. Và sau đó thì có thể đưa con đi chơi, đi bảo tàng, rồi là khám phá Melbourne, rồi Melbourne Zoo, rồi rất là nhiều những nơi bọn em gần như là trong suốt những 5 tháng đó và kể cả bây giờ thì chắc là không thiếu chỗ nào nữa.
Khi mà các chị kết nối được với nhau thì các chị có nghĩ là mình cũng lựa chọn bạn bè sao cho phù hợp với mình phải không?
Thì em cũng xin chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của em trước. Nói thật đó là em được ngày hôm nay ngoài cái sự gọi là dạy dỗ của bố mẹ em, thật ra bạn bè đóng góp một phần rất là quan trọng. Thật sự là như vậy. Và em có một cái may mắn là em chơi được rất nhiều những người bạn không những giỏi mà họ còn rất là tốt và họ cũng rất là thật tâm với mình. Tức là họ cũng muốn mình thật sự là những cái người gọi là người tốt và những cái cống hiến cho xã hội. Đó thì đó là một cái điều mà may mắn của em. Thì tụi em là những người đi học thì tụi em sẽ hiểu được cái hoàn cảnh, sẽ hiểu được những cái khó khăn của nhau trong cái bước đường mà mình đi học như vậy. Còn cái nguyên tắc chọn bạn thì em nghĩ nó đơn giản thôi, là từ mình trước. Thì bao giờ em cũng sẽ có một cái nguyên tắc chọn bạn chơi với bạn của em, đó là trung thực và thứ hai là tôn trọng. Thì đó là hai cái nguyên tắc đầu tiên để em duy trì những cái mối quan hệ với bạn bè của em. Và sau này thì em cũng muốn con của em như vậy. Và lâu lâu thì bạn ấy cũng sẽ hỏi một câu là giả sử như nếu như bạn ấy chơi xấu với con thì sao? Thì em cũng chỉ nói bình thường là ừ, thì con cũng sẽ hiểu rằng là ừ, sẽ có những người sẽ không tốt với mình. Nhưng mà mình không thể vì cái điều mà họ không tốt với mình mà mình trở nên một người xấu được. Và nếu như mà mình gặp một cái người như vậy thì mình sẽ hiểu rằng là ừ, cái chuyện mà bạn ấy chơi xấu với mình là bạn ấy đang mất đi một cơ hội có một người bạn trong đời. Em chỉ nói vậy thôi. Và em cũng mong con mình tránh xa những cái chuyện tranh cãi, những cái chuyện gọi là chơi xấu bạn bè. Điều đó em không hề mong muốn.
Cho Thanh Ngôn hỏi thêm là khi mà Lan Anh có được những người bạn tốt như Lan Anh vừa kể á, thì Lan Anh có cảm thấy đó là may mắn hay là do mình biết cách chọn bạn?
Em thì em nghĩ đó là phải là cả hai. Thứ nhất là phải là may mắn. Mình dùng cái từ nó là duyên đó chị. Đó là trong rất là nhiều người, cả 7 tỷ người, tại sao mình gặp người này mà không gặp người kia? Thì nó cũng sẽ là một cái thiện duyên mà mình có. Em thì em vẫn quan niệm rằng là mình cứ sống tốt với đời đi, rồi mình sẽ nhận được những cái mà cuộc đời nó trả lại cho mình. Thì đó là cái cách sống của em. Còn thực ra nhiều khi em chơi với bạn em không lựa, tại vì em luôn nghĩ rằng là với một cái người bạn mình chơi thì mình cũng sẽ gọi là dù ít hay dù nhiều thì mình cũng sẽ học được một cái tính tốt của họ, một cái đặc điểm riêng của họ mà làm cho họ là một người bạn đáng quý, là một cá thể rất là độc lập, một cá thể đặc biệt mà mình sẽ khó gặp lại lần thứ hai trên đời này.
À, còn chị Giang thì có cái cách chọn bạn như thế nào? Có phải là cùng sở thích, cùng quan điểm thì mình mới kết bạn hay không?
Thực ra em rất là đồng ý với quan điểm của bạn Lan Anh ấy, bởi vì là em vẫn nghĩ là mỗi người thì đều có tính cách khác nhau và mình không mong đợi rằng là họ phải giống mình để mình mới kết bạn. Vì vậy cho nên em cũng không nghĩ là mình sẽ lựa chọn một cách gọi là tuyệt đối. Thì ở những giai đoạn khác nhau thì mình đều có những cái kết bạn và khác nhau và có những đối tượng bạn khác nhau. Vì vậy cho nên là em đều trân quý tất cả những mối quan hệ đó, và với con mình thì em cũng nghĩ là như vậy. Và đặc biệt hơn nữa là con mình nó may mắn. Theo em thì em nghĩ không biết em có phải là lãng mạn hay không, nhưng đấy là một người di cư ấy, và con mình cũng là con của một người di cư ấy. Mà đặc biệt là di cư đến Úc ấy, là một đất nước đa văn hóa, thì em nghĩ đấy là một sự may mắn, bởi vì con có cơ hội để kết bạn với những người khác ngoài cộng đồng người Việt. Người Việt thì đã đành ngoài cộng đồng người Việt, và có cơ hội để khám phá được nhiều cái nét văn hóa khác nhau, vốn văn hóa này, ngôn ngữ này, thậm chí là ẩm thực này, rồi rất nhiều những thứ khác nữa. Và cái đó là những trải nghiệm mà có thể nói là vô cùng quý giá khi mà nó sinh ra ở Việt Nam, nó được lớn lên ở đây, nó được hưởng thụ cái môi trường gọi là đa văn hóa đó. Hãy khoan nói đến những chuyện như là racism hay là những cái chuyện đó thì tất nhiên là có, và bây giờ không bàn đến những chuyện đó, nhưng mà cái lợi của cái việc đó thì em nghĩ là rất là lớn. Và khi con học thì trong lớp của con có khoảng độ 10 bạn đến từ 10 cái nền văn hóa khác nhau, thì đấy đã là một đặc ân rồi. Em nghĩ là như vậy, và hãy tận hưởng những cái đó. Ví dụ như là có thời gian em xe nhà với cả một cô bạn người Indo chẳng hạn, thì con em rất là enjoy các cái món ăn của người Indo, rất là enjoy nói tiếng Indo, rồi là khám phá rất là nhiều thứ, và em thấy con nó rất là hạnh phúc.
Bây giờ thì từ cái việc mà phụ huynh kết bạn với nhau, mình nói về cái việc kết bạn của con, các chị có dạy cho con cái cách chọn bạn mà chơi như thế nào hay không? Xin mời Lan Anh chia sẻ trước nhé.
Nhất là em sẽ luôn mong con em là nó theo đúng cái logo của trường mà con mình được học. Nó sẽ có một cái slogan phía dưới, giống như là respect, achieve và skillful, chẳng hạn như vậy. Thì em cũng mong muốn rằng là ở khi mà con thuộc vào trong một cái môi trường đó, con phải hiểu những cái điều đó là nghĩa là gì. và con sẽ hiểu được là respect nghĩa như thế nào. Có nghĩa là con chỉ đơn giản thôi, đó là đừng có làm gì phức tạp quá, nghĩa là con listen to your friend. Con gọi là con say thank you khi con nhận được món quà nào đó. Và khi mà có những cái bạn nào đó mà có thể là không thích chơi với con mà có những hành động như là lấy đồ của con, thì con có thể nói một cách mạnh mẽ là I don't like it. Và con nói với cô của con và tránh những cái gọi là những bullying hoặc là những cái violence đó chị. Thì đó là cách đầu tiên em muốn nói với con em. Thứ hai nữa thì em nghĩ rằng là cái chuyện mà con nó kết bạn nó còn là một cái sự lựa chọn liên quan đến cá nhân của nó nữa. Nó còn là thuộc về cá tính và cái sở trường của bé đó nữa. Thì em thấy con bé nhà em thì nó có xu hướng là nó chơi nhiều với bạn châu Á hơn. Thì em nghĩ đó là lựa chọn của con em. Ban đầu thì em cũng nghĩ rằng là nó sẽ có những cái mình cũng hơi ngạc nhiên. Mà sau này em thấy rằng là với bạn bè thì cái điều quan trọng nhất đó là con phải cảm thấy con là chính con. Và con cảm thấy an toàn khi con chơi với bạn. Thì đó là hai cái yếu tố đầu tiên mà em muốn. Ngay cả như cái chuyện mà con em có bị bully hay con em có gặp một cái người bạn xấu, thì em vẫn coi đó là một cách để con em học, là một cơ hội để con em học. Để nó có những cái cách mà nó ứng biến. Vì mình không thể nào bên con mình 24/24. Và mình cũng không thể nào gọi là cho mình ở con mình suốt đời được. Thì cái mình cho con mình được đó là một cái cơ thể lành mạnh, một cái sức khỏe và một cái khả năng tự bảo vệ và tự phản vệ.
Còn chị Giang thì có cái định hướng cho con về việc chọn bạn như thế nào ạ?
Với em thì em nghĩ là cái định hướng nó vẫn là quan trọng cho cái đứa con của mình. Thì để định hướng cho con, cái điều tiên quyết đầu tiên đối với em đó chính là phải làm bạn với con. Và không dễ đâu ạ. Làm mẹ thì em thấy là không phải là dễ để có thể làm bạn với con. Nhưng mà nếu mình làm bạn được với con thì mình sẽ rất là gần với con. Và khi mình gần với con thì mình hiểu được tâm tư tình cảm của nó. Khi hiểu được tâm tư tình cảm của nó thì con nó sẽ chia sẻ với mình như một người bạn. Bởi vì trong văn hóa Việt Nam từ bao đời nay thì vẫn ảnh hưởng một cái tư tưởng gọi là tư tưởng hierarchy. Bố mẹ với con cái nó có khoảng cách gần như là không có chia sẻ nhiều với nhau. Hoặc là bố thì rất là quyền lực, rồi rất là nhiều những cái nét văn hóa như vậy. Thì mặc dù là bây giờ xã hội phát triển này, rồi là kể cả những người như mình sang sống ở đây nó cũng thay đổi rồi, nhưng mà dù sao thì nó vẫn có những cái đó. Thì cái việc mà để trở thành bạn với con là một điều mà em luôn theo đuổi. Và từ bé thì luôn luôn đồng hành cùng con. Ví dụ như là nấu ăn cùng con, đọc sách cùng con, nghe nhạc cùng con, rồi duy trì luôn luôn là bedtime, gọi là pillow talk hàng đêm ấy. Cái pillow talk khi mà mình tắt đèn đi rồi, mình có thể kể hết tất cả mọi thứ của mình diễn ra trong ngày và mình tâm sự với con rằng là hôm nay mẹ thế này, mẹ thế kia như một người bạn. Thì em nghĩ là lâu dần thì con nó sẽ rất là mở lòng chia sẻ. Trước đây thì em cũng có nghiên cứu trong 4 năm một cái luận án về văn hóa gia đình Việt, thì em cũng đã phỏng vấn rất là nhiều những cô bác. Từ con cái của họ thì rõ ràng là có một sự thật là bố mẹ người Việt ấy mà khi di cư sang đây thì có rất là nhiều những conflict và cái mức độ hiểu cái gap giữa bố và mẹ và con cái nó khá tương đối lớn. Thì em nghĩ là để fill cái gap đấy để làm ngắn lại ấy, thì làm bạn với con, với em, chia sẻ riêng với kinh nghiệm của em nghĩ cái đấy là quan trọng.
Thanh Ngôn nhận thấy là Giang làm bạn được với con như vậy là rất là hay luôn, một điều mà mình cảm thấy rất là khó để mà làm được. Còn Lan Anh thì sao ạ?
Thật ra em nói thật sự là em thấy làm mẹ rất là khó. Mình gần như là mình không được học làm mẹ trước khi mình trở thành mẹ. Và cái sự mà mình trải nghiệm cùng với con mình thì bao giờ nó cũng là một cái hành trình cũng ngọt ngào, nhưng nó cũng đầy những cái cảm giác như mà bất lực ấy. Gần đây thì em thấy là em tiến bộ một chỗ là em dừng được cái việc so sánh con em với con người khác. Và em tôn trọng cái con của em theo một kiểu rằng là con em nó có như thế nào thì nó cũng là con của em. Nó sẽ có những cái ưu điểm của nó và nó sẽ có những cái nhược điểm của nó. Và khi mình là một cái người mẹ thì ngoài cái chuyện tình thương ra thì mình cũng phải cho con mình được một cái nền tảng, một cái trách nhiệm, một cái sự an toàn, nhưng đồng thời cũng là một cái kỷ luật. Nhiều khi mình chơi với con cũng là mình đang học cho chính mình. Thật ra là em cũng thú nhận thật sự em không kiên nhẫn như chị Giang để mà pillow talk với con hàng đêm. Và em cũng là cái người gọi là rất là khó để kiểm soát được cảm xúc của mình. Thì em nghĩ rằng là cái chuyện khi mà mình làm mẹ thì mình cũng phải bao dung với chính mình, rồi mình cũng phải bao dung với con của mình. Và gần đây nữa thì em biết được cô trong trường của bé nhà em á, là cô nói rằng là khi mà tuổi trẻ, bọn trẻ nó dậy thì mày đừng có hoang mang quá. Đôi khi cái điều mà nó nói ra thì thật ra nó chỉ đang thử cái phản ứng của mày. Và gần dần thì mày nên nới rộng những cái comfort zone của mày ra, thì mày sẽ hiểu rằng là con mày nó đang phát triển rất là bình thường thôi. Thì em nghĩ đó là một trong những cái cách mà họ đang truyền đạt cho mình rất là hay.
À, có một số phụ huynh sợ con của mình bị ảnh hưởng từ bạn xấu cho nên định hướng cho con chỉ chơi với bạn tốt, bạn học giỏi chẳng hạn. Còn Lan Anh và chị Giang thì có bao giờ can thiệp hay là góp ý với con về cái việc chọn bạn của con hay không ạ?
Với em thì em nghĩ là cái câu nói mà ngày xưa mình vẫn thường hay nghe là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng ấy, của cha ông mình ấy, điều đó chưa bao giờ là thừa cả. Cái đấy là cái quan trọng. Tất nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa là mình đánh giá thấp cái vai trò cá nhân của con và vai trò tự chủ của nó. Chỉ có điều ấy là cái môi trường phải nói rằng là nó vô cùng quan trọng và nó ảnh hưởng đến tính cách, đến hành vi, đến tương lai của con nữa. Và tất nhiên mình phải cẩn thận chứ. Nhất là khi mà mình sống ở một quốc gia đa văn hóa và mình cũng không thể biết hết được tất cả những mối quan hệ của con ở trường và vân vân và vân vân. Nhất là con trai chị ạ. Con trai ví dụ như là có những nhóm online của các bạn chơi game chẳng hạn và nó xa đà quá chẳng hạn, thì mình cần phải có những cái gọi là warning nhất định. Cái đó là cái mà em nghĩ là quan trọng, tại vì nếu không ấy thì sẽ bị xa đà và mình sẽ bị muộn. Mình không can thiệp sớm ấy, là sẽ bị muộn. Cái đó là cái quan trọng. Thì có điều là mình phải cân bằng, và nói thì dễ nhưng làm thì không phải là dễ. Cân bằng ở chỗ là bây giờ để cho con tự lựa chọn, bởi vì đúng như Lan Anh nói từ ban đầu và em cũng đồng ý quan điểm là con nó có những cái sở thích, cái mối quan tâm của nó, và nó chọn ai là bạn thì là người đó hợp với nó chứ không phải là bạn của mình. Vì vậy nó cảm thấy rất là enjoy khi nó chơi với cả người bạn này, thì mình tạo điều kiện để cho nó chơi với người bạn đó. Lại trở lại câu chuyện mà lúc nãy em vừa nói là cần phải gần con là vì vậy, tức là mình gần thì mình sẽ được biết được rằng là cái người bạn đó như thế nào và với con mình, và mình nhìn thấy được những dấu hiệu mà ví dụ như là bạn đó có nghiện hút chẳng hạn, hoặc là các bạn ý chơi game quá đà chẳng hạn. Ví dụ như tuổi này bây giờ là các bạn rất là thích chơi game và chơi game suốt ngày đêm, thì mình sẽ có những lời cảnh báo, và cảnh báo như thế nào thì đấy cũng là một nghệ thuật chứ. Tại vì nếu mà mình càng cấm ý, thì con nó lại càng khó. Nói chung là đúng như Lan Anh nói, và em cũng nghĩ là làm cha mẹ là một nghề và là một nghệ thuật, và vừa làm vừa học. 11 năm nay em có con và em chưa bao giờ ngừng học cái việc ấy cả.
Em thì em hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của chị Giang, nhưng mà em nghĩ là cái phương pháp của tụi em thì có thể là hơi khác nhau một chút. Em thì em thừa nhận rằng cái chuyện mà gần con rất là quan trọng. Em thì em sẽ cố gắng làm lắng nghe tất cả những câu hỏi của nó. Nó là những câu hỏi rất là vu vơ thôi, nhưng mà nếu em không hiểu em sẽ hỏi lại và em xem thử là con mình đang hỏi cái gì. Giả sử như có một lần bạn ấy hỏi là mẹ ơi bạo hành trên mạng là sao, rồi bạn ấy sẽ hỏi những câu hỏi như là mẹ ơi hội chứng Down là thế nào. Thì em sẽ thấy rằng là như vậy, những cái câu hỏi như vậy thì nghĩa là cái tuổi nó đã bắt đầu quan tâm những cái vấn đề khác rồi. Thì em sẽ cố gắng em trả lời nó một cách khách quan nhất để mà con mình có được một cái sự chuẩn bị. Em thì thật ra là em cũng hơi lo âu về cái sự phát triển của con, theo kiểu thì xưa mình rất là nơm nớp lo sợ khi mình ra đường đủ thứ, những cái thứ mà đừng đọc mình đó chị. Thì gần đây thì em nghĩ rằng là thay vì mình lo âu như vậy thì mình nên chuẩn bị cho con những cái kỹ năng, những cái công cụ, những cái phương tiện để con mình có thể xử lý trong cái hoàn cảnh mà mình không có bên đó. Ví dụ như em rất là sợ nước thì em cho con em đi học bơi, con em đi học võ, em cũng rất happy khi cho nó đi học võ. Con em có dấu hiệu nghiện anime, truyện tranh Nhật Bản, em sẽ hỏi là cho anh nên học tiếng Nhật đi để con có thêm một cái kiến thức mới, một cái ngôn ngữ mới. Tức là mình theo kiểu là gậy ông đầu lưng ông, tức là con mình đang cần cái gì, đang nghiện cái gì, mình dùng chính cái đó để là cách mình dạy con mình. Còn bạn của con thì thật sự ra em có một cái may mắn như nói chị ban đầu là cái group bạn của em nó khá là tương đồng với cái hoàn cảnh xuất thân của bố mẹ. Và vì con cho nên bố mẹ nó kết bạn với nhau, cho nên thật ra là nhờ con nên mới có một cái group bạn bè như vậy. Thì sau này khi mà con nó quen những người bạn khác mà mình nghe mình hỏi bạn này 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 thì em cũng sẽ cố gắng em làm quen với mẹ của những cái bé mới đó để mình có một cái cầu nối, và mình nhiều khi cũng chỉ là một cái lời mời sinh nhật thôi, hoặc là nhờ gửi con thôi, hoặc nhờ đón con sớm thôi. Thì em cũng cố gắng trong khả năng có thể của tụi em để tụi em giúp đỡ bạn và để cho mình thêm một cơ hội để mình gần con mình và bạn của con mình một cách gián tiếp.
Mình cũng may là mình có một cái group bạn và mình biết bố mẹ của bạn của con rồi vân vân. Nhưng mà khi mà con ở trường ấy, giao tiếp với rất là nhiều những đối tượng bạn khác và bắt đầu làm bạn với những cái người mà ngoài cái group đó ấy, thì thực sự là mình lặng lẽ theo dõi, và nếu như có những cái dấu hiệu thì mình cần phải cảnh báo nó mang tính chất khéo léo. Em nghĩ thế.
Vâng, và Thanh Ngôn nghĩ rằng cha mẹ nào cũng cần có cái cách khéo léo để nhắc nhở con về những cái nguy cơ, để giúp con hướng đến những cái điều tốt đẹp. Còn nếu như mà mình dùng cái cách cấm đoán hay là can thiệp mạnh thì chắc là khó đạt được hiệu quả mong muốn rồi. Rất là cảm ơn Giang và Lan Anh đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện thú vị ngày hôm nay. Xin mến chúc các chị luôn là những người mẹ hạnh phúc của những đứa con hạnh phúc ạ.
Cảm ơn chị Ngôn đã rất là ưu ái để Giang với Lan Anh có cơ hội được chia sẻ. Em nghĩ là những gì mà bọn em chia sẻ ngày hôm nay chỉ là những tâm sự thôi. Tâm sự này thì nó cũng giống như là rất là nhiều những bà mẹ khác. À, khi có con ở lứa tuổi bọn em mà đang sinh sống ở đất nước này thì em nghĩ là học hỏi lẫn nhau thôi. Chứ cũng không phải là đưa ra một bài học gì cho một ai đó. Bởi vì như ban đầu em cũng đã nói là mỗi người thì đều có một cái cá tính riêng, cả tính cách riêng, hoàn cảnh riêng và con thì cũng thế. Cho nên là không áp dụng mà ai với ai cả và cái này cũng là chỉ là chia sẻ thôi.
Em cảm ơn chị Ngô vì cái câu chúc chị Ngô rất là ý nghĩa. Nó là mẹ hạnh phúc với con hạnh phúc. Yeah. Thì cái điều đó rất là quan trọng. Thì em cũng đồng ý với chị Giang thôi. Thì cái này nó cũng như là không phải là một cái gì to tát cả. Nó chỉ là một cái chữ gọi là tự vấn, tự nhìn nhận lại bản thân của mình. Khi mình chia sẻ với khán thính giả thì biết đâu đó mình sẽ gặp được một sự đồng cảm từ những bà mẹ quanh mình. Mình sẽ gọi là sẽ học được hỏi được thêm nhiều những cái bà mẹ vĩ đại quanh mình. Thì em nghĩ rằng tất cả những người phụ nữ mà khi họ làm mẹ đều rất là vĩ đại. Cái cách của họ. Yeah. Và trong thẳm sâu của tất cả những trái tim người mẹ thì họ đều mong con mình hạnh phúc, đều mong con mình thành đạt, đều mong con mình yên vui. Thì em cũng chúc cho khán giả của chương trình sẽ có được những cái điều mong muốn và những cái hạnh phúc trong quá trình làm cha làm mẹ của chính mình.
Ba là cây nến vàng,
mẹ là cây nến xanh,
nến lung linh, thắp sáng ngôi gia đình.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.